Tuần sau có tiếng kẻ kêu rằng hãy kêu, và có đáp rằng tôi sẽ kêu thế nào. Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hôi ngoài đồng. Thứ bảy,
Bảy, cỏ khô hoa rụng vì hơi Đức Chúa Giê vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải dân ngày khác nào cỏ ấy. Amen.
cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Câu 10. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ trang bày mình như người trang chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.
Amen.
Amen.
Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên núi cao. Hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Chơi con muốn như vậy. Chúng con muốn chiến thắng mọi nỗi sợ hãi của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con, tất cả anh em đều có sự can đảm này. Cất tiếng lên, đừng sợ. Amen. Chúng con lên núi cao, có thể cất tiếng lên rao giảng cho mọi người một cách mạnh mẽ. Hãy bảo cái thành của Juda rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Thôi Chúa cho chúng con can đảm lan báo về Chúa sắp trở lại cho tất cả các anh em chúng con. Cho những người tin Chúa ơi, cho họ biết rằng Chúa sắp trở lại. Amen. Những cái câu mà mình đọc vừa nãy á, về sức mới của Chúa, nó liên quan những cái câu câu này. Câu chính cả cả Esai 40 đều nói tới việc Chúa tái lâm, nó liên quan trực tiếp với nhau. Nên bây giờ anh phiên chúng ta biết Chúa sắp đến, và Chúa bảo chúng ta hãy báo cho Sion, nghĩa là cho dân của Chúa, và báo mọi người luôn. Hãy báo, đừng có sợ hãi nữa mà hãy cất tiếng lên. Đây là mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta còn có phải một năm nữa thôi là chúng ta gặp Đức Chúa Trời của chúng ta rồi. Đây phải là một cái sức mạnh cho chúng ta. Nên đến lúc chúng ta phải thực sự làm theo lời Chúa. Vì chúng ta nhiều lúc đang rất là nản lòng nhưng mà nghĩ rằng Chúa sắp đến rồi. Còn có một năm nữa là ra được trình diện Chúa rồi. Nên ra được thêm sức mạnh mới. Bao nhiêu thế hệ trước, những người tin Chúa trước chúng ta họ chờ đợi Chúa. Ngay cả Phaolô, các sứ đồ, Phi-rơ họ đều mong mỏi chờ đợi Chúa mà họ không có gặp được. Chứ không muốn đến trong thời của họ. Còn bây giờ Chúa đến ngay trong thời của chúng ta mà chỉ còn có thời gian rất là ngắn nữa. Đây một cái quyền lợi lớn. Nên mỗi người chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Cất tiếng lên. Đừng có sợ hãi. Chúa bảo là lên núi cao có nghĩa là mình cho mọi người đều thấy mình. À, toàn như Trúc leo núi cao ở Lâm Đồng để cất tiếng la to lên. Và Chúa có một cái lời hứa của Chúa là thêm sức mới cho mình. Mình trông đợi Chúa, mình trông đợi Chúa trở lại. Và Chúa kêu chắc chắn sẽ được sức mới. Đó là trải nghiệm của An ở nhiều lúc rất là nản lòng. Muốn bỏ cuộc nhưng mà An nói với Chúa rồi. Con muốn đi tiếp, đã quyết định rồi. Con quyết định đi tới cùng luôn. Thì Chúa tiếp sức mới cho An đi. Đây là một có điều rất bí mật. Nên chúng ta hãy can đảm, hãy tiến lên. Chắc chắn Chúa sẽ ban sức mới cho chúng ta. Mà không mà đừng có đợi Chúa ban sức mới rồi mới bước đi, mà mình phải đi trong đức tin, mình bước đi trước mình rồi mình sẽ nhận được sức mới của Chúa. Giống như là lúc mà dân Israel đi qua sông Giô-đan vậy á, vào thời Giô-suê á, Chúa không có tách tách nước sông ra trước cho họ. Mà các thầy tế lễ phải bước bước vài bước xuống xuống sông rồi nước sông mới tách ra. Bây giờ chúng ta biết rằng Chúa gần đến rồi, chúng ta phải dùng hết sức lực của mình, hết mọi sự can đảm của mình để mình bước, rồi Chúa sẽ tiếp sức cho mình. Em đang cầu nguyện cho tất cả anh em đều được sức mới, được có sự mạnh mẽ của Chúa. Để trong thời gian cuối này Chúa dùng chúng ta, cho dùng anh em thật là nhiều. Anh em chờ đợi gì khi mà Chúa đến? Anh em muốn Chúa nói gì với anh em khi mà anh em gặp Chúa? Anh em trả lời đi.
Chú nói là hãy đẩy tớ ngay lành một trung tín kia.
Chính xác. Đó là điều anh cũng mong. Em không chỉ có muốn chỉ là thoát khỏi khỏi đại nạn được cất lên trời, nhưng mà em muốn khi mà Chúa gặp em thì Chúa nói gì? Chúa muốn nói là hỡi đầy tớ trung tín và ngay lành của ta. Anh em có muốn như vậy không? Đây là cái thời gian cuối cùng mình có thể làm được. Hay là anh em muốn Chúa nói rằng Chúa không quen anh em? Hay Chúa nói là hỡi đầy tớ biến lười biếng kia, ta không quen các người bao giờ. Bây giờ mỗi chúng ta có một cái sự lựa chọn. Và lúc đó ai cũng muốn, em muốn lúc đó nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa đã không có uổng công khi mày chết vì con. Ngài đấy không uổng công khi Ngài đã chọn con. Cái thời gian cuối cùng này vô cùng quan trọng. Chúng ta cần sự trung thành của Chúa, cần sức của Chúa để chúng ta có thể trở thành một đầy tớ trung tín của Chúa. Cái quan trọng ở đây là ước muốn của mình, quyết định của mình. Mình phải quyết định trước, rồi Chúa sẽ tiếp sức cho mình. Mình quyết định xong mình bước đi, bất chấp mọi mọi khó khăn, rồi Chúa sẽ thêm sức cho mình. Anh em nên ăn những cái câu của Esai 40 này, rất là tuyệt vời. Câu 3, câu 4 á, là nói tới Giăng Báp-tít, là người được chọn để dọn đường cho Chúa đến lúc lần lần đầu tiên. Còn những câu còn lại nói tới chúng ta ngày nay cũng là những Giăng Báp-tít, chúng ta dọn đường cho Chúa chúng ta đến. Nên mình có một cái quyền lợi rất là tuyệt vời anh em. Đừng có bỏ lỡ nó. Rồi anh em đọc tiếp từ câu 12 tới câu câu 18 nữa.
Ai đã rao, ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các tầng trời, ai đã lấy đầu, ai đã lấy đấu mà đong bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò. Công đa.
Câu 13, ai lường được linh của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, để đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài? Và dạy Ngài đường nghĩa công, dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảnh bụi rơi trên cân. Này, Ngài giật các cù lao lên như đồ vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không. Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Amen.
Câu 18. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Amen.
Những câu này rất quan trọng. Mọi dân tộc trước mặt Chúa đều như không cả. Nó còn nhỏ hơn là sự vô nghĩa luôn. Trong trong câu 17 á, nói trong cái bản dịch tiếng Đức á, tiếng Đức nói là còn còn nhỏ hơn là hư không luôn. Nên là chẳng là cái gì cả. Mọi dân tộc thế giới cả 9 tỷ người chẳng là gì đối với Chúa cả. Thì Chúa cho chúng ta biết những cái điều này, gợi chúng ta nhớ lại để chúng ta có được sự can đảm. Mọi thứ trên đời này đều rất là nhỏ, chẳng là gì với Chúa cả. Như câu 12 á, ai đã lấy lòng bàn tay mà đo được lường biển, nước biển, đại dương, tất cả đều chứa đựng gọn trong lòng của Chúa. Chúng ta biết bàn tay của Chúa lớn như thế nào rồi. Rồi rồi những bụi đất trên thế giới này có ai đo, có ai ai đo được nó không? Chúng ta làm được hết tất cả. Rồi ai đã cân được núi? Tất cả ngọn núi trên thế giới này Chúa đều cân nó hết á. Nó chỉ là à, Chúa nhất là như là đồ chơi vậy. Nên đây là lúc, cái giai đoạn này rất là tuyệt vời để trở thành thực sự một Giăng Báp-tít, một người dọn đường cho Chúa, thì chúng ta cần quen biết Ngài. Chúng ta phải nhìn lên Chúa để chúng ta được sức mạnh. Vì tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới đều là hư vô đối với Chúa cả. Thế nên chúng ta không có gì để sợ con người cả. Cho dù người ta đông cỡ nào đi nữa, đều là trống không và hư vô thôi. Anh em tưởng tượng Giăng Báp-tít hồi trước tới để dọn đường cho Chúa, chúng ta rất là can đảm. Cho dù gặp Pharisee hay là thầy thông giáo, những người lãnh đạo, nói thẳng thắn vào mặt luôn. Tại vì Giăng Báp-tít đã thấy được Chúa như vậy, mọi dân tộc, mọi người cho dù đông cỡ nào đi nữa đều là hư vô. Giăng Báp-tít thấy được bàn tay của Chúa, bàn tay mà có thể đo được có thể cân được núi, có thể chứa đựng tất cả nước biển của đại dương. Thì Chúa liệt kê những điều này cho chúng ta thấy là chúng ta cũng cần như vậy đó, để chúng ta có thể Chúa thể dùng chúng ta trong cái năm cuối cùng này được. Câu 15, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng. 9 tỷ người chỉ đối Chúa như một cái giọt nước nhỏ xíu thôi, như một cái mảnh bụi thôi, một hạt bụi thôi. Nếu mà chúng ta trải nghiệm Chúa như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không sợ gì hết. Trong các sứ đồ cũng vậy, cái đứng trước mọi người đều không sợ gì cả, không sợ hãi. Nên bây giờ là những lúc cơ hội tuyệt vời cho chúng ta trải nghiệm Chúa một cách rất là sâu hơn mọi thời gian khác. Chứ nói là chúng ta so sánh Ngài với ai, không ai thể bằng Chúa được á. Em rất muốn trải nghiệm những câu này để trong thời gian cuối cùng em thực sự là những người đầy tớ ngay lành và có ích cho Chúa. Cả Ê-sai 40 liên quan tới lúc Chúa tái lâm. Rồi Chúa trong câu Chúa hỏi, Chúa đặt ra những câu hỏi cho mình để mình suy nghĩ, để mình biết cái quyền năng của Chúa như thế nào. Như là ở trong câu 20-26, Chúa kêu mình hãy nhìn lên bầu trời, nhìn coi mấy ngôi sao trên trời, có bao nhiêu ngôi sao. Không có ai biết được là có bao nhiêu, chính xác là bao nhiêu ngôi sao cả, biết có hàng tỷ 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 sao. Mà Chúa là Chúa, chứ còn biết gọi tên từng ngôi sao nữa. Quyền năng Chúa lớn như vậy. Còn ở trên nói là Chúa dùng găng tay của Chúa cho Chúa đo bầu trời, đo cái vũ trụ luôn. Bàn tay của Chúa thật là lớn, vĩ đại, không ai bằng cả. Câu 28 này Chúa đang hỏi từng người của chúng ta, hỏi tất cả chúng ta luôn, hỏi rằng con không biết sao, con không nghe sao. Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va đứng đã tạo dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi mệt, sự khôn ngoan này chẳng thể nào dò được. Chúa nó hỏi từng người chúng ta nản lòng, chúng ta cảm thấy mình rất yếu đuối, chán nản. Thế Chúa hỏi lại, thế con không biết sao? Con biết ta đứng hằng sống, Chúa Trời hằng sống là đứng tạo nên cả vũ trụ này, là chẳng mệt mỏi, sự khôn ngoan này không thể dò được. Có nghĩa là nếu mà chúng ta thiếu sự khôn ngoan thì sao chúng ta không có hỏi xin Chúa? Trong Gia Cơ nói là sách Gia Cơ nói là ai mà thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời, thì Cha là đứng rộng lượng ban cho một cách rộng lượng, không hề trách móc. Chúng ta chỉ cần tin thôi, cần dùng đức tin của mình. Ngay cả chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề khó khăn, mệt mỏi, chán nản, thử thách chắc chắn là rất là nhiều. Nhưng mà Chúa hỏi là, nhưng mà sao con không biết sao? Con không biết rằng ta là Đức Chúa Trời hằng sống và đứng tạo ra các đầu cùng đất chẳng mỏi mệt. Ta không biết được. Chúng ta không biết điều đó sao? Chúng ta có tin điều đó không? Đây là cái câu hỏi mà mỗi người chúng ta đặt ra. Chúng ta muốn gì? Chính vì vậy là cái giai đoạn cuối này rất giai đoạn rất tuyệt vời, nên Chúa muốn cho chúng ta biết những điều này, ý thức những điều này để chúng ta dùng đến. Tại vì Chúa là đứng chẳng mỏi mệt, nên Ngài có thể ban sức mạnh cho những kẻ nhọc nhằn. Cho dù vì bất kỳ khó khăn gì, Chúa cũng thể ban sức mạnh cho chúng ta được. Chúng ta trông đợi Chúa thì Chúa kêu là chắc chắn sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Cả những anh chị lớn tuổi nhất cũng được cất cánh bay cao lên, mạnh mẽ chạy vượt qua những người trẻ tuổi. Nên đây là cái an khuyên anh em là đoạn Ê-sai 40 này, hãy nhai nuốt thật là kỹ, ăn cầu nguyện cho nhiều lần, suy gẫm về nó và tự hỏi mình coi mình có biết Chúa là đứng như vậy không. Đừng có như câu trong coi như câu 20-27 nói đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đáng của tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Có nghĩa là mình nói là cái hoàn cảnh của con khó khăn quá, chú không có giúp được. Chú không có hiểu, chú không giúp được. Con không thể nào mà đi được, con hết sức rồi. Mình nói cái kiểu đó giống như vậy với chú vậy. Chú đang hỏi là mình lại là hỏi Gia Cốp, sao ngươi lại nói như vậy? Tại sao con lại nói rằng ta không thể giúp con được trong cái vấn đề này? Không thể biết cho con được. Tại sao con lại nản lòng? Con không biết ta, ta là được đứng hàng sống, Đức Chúa Trời đã dựng nên cái đầu cùng đất, chẳng mỏi mệt và sự khôn ngoan không thể dò được. Con không biết điều đó sao? Rồi Chúa hỏi mỗi người chúng ta rằng, như câu 25 đứng thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sẽ sánh ta cùng với ai? Ai sẽ bằng ta? Chúng ta hãy tự suy nghĩ xem, chúng ta so sánh Chúa với ai? Trên lý thuyết chúng ta biết là Chúa là đứng mạnh hơn tất cả. Nhưng mà trong thực tế, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta tin rằng những cái khó khăn của chúng ta còn lớn hơn Chúa nữa, chứ không giúp gì được cả. Chúng ta thiếu đức tin, chúng ta không dùng đức tin quý giá mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn vào cái khó khăn của chúng ta thôi. Chúng ta không tin tưởng Chúa. Nên Chúa mới nói là, Chúa mới nói lại cả mọi cái dân tộc trên thế giới này, nó chỉ là một cái hạt bụi đối với Chúa thôi. Tất cả mọi cái núi, ngọn núi trên thế giới này, Chúa cứ nhắc lên nó một cách dễ dàng. Cả núi Hy Mã Lạp Sơn, núi lớn trên thế giới, chứ cũng nhắc lên một cách rất là dễ dàng. Cái khó khăn của chúng ta, cho dù nó khó khăn cỡ nào, nó cũng không bằng ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cả. Những cản trở của chúng ta, cho dù là gia đình, hay là tiền vật chất, hay là mọi thứ khác, cả bệnh tật nữa, nó chẳng là gì so với Chúa cả. Thế đây là một lúc mà mỗi chúng ta hãy tự hỏi mình. Ai cũng đang tự hỏi mình đó. Cái quan trọng là mình, tại vì mình thiếu tin tưởng vào Chúa. Chúa nói trong văn 6, trong Matthew 6, câu gần cuối Chúa nói là gì? Hãy tìm kiếm trước tiên là nước thiên đàng và sự công bình của Ngài. Và Ngài sẽ ban chúng ta mọi điều đó. Mọi điều khác nữa. Tất cả những điều chúng ta cần, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Nhưng việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta hãy quan tâm khao khát nước thiên đàng hơn mọi điều khác. Tập đầu tư cho điều đó, cho nước thiên đàng cao hơn mọi điều khác. Ưu tiên hàng đầu của mình. Nước thiên đàng sắp đến rồi. Chúa muốn chúng ta hãy ưu tiên khao khát điều đó hơn tất cả mọi điều khác. Rồi Chúa sẽ cho chúng ta những điều còn lại. Nên bây giờ chúng ta đừng có thử thách Chúa nữa, mà hãy tin tưởng Ngài. Hãy đặt trọn mọi niềm tin vào Ngài. Hãy tin rằng Chúa đã nói thì Chúa làm được. Cho dù khó khăn cỡ nào cả, nó chẳng là, nhưng mà nó không là gì so với một cái ngọn núi. Chúa nói rằng chúng ta có thể dùng đức tin để quăng núi xuống biển nữa. Nên trải nghiệm Chúa ở cái đoạn Ê-sai 40 này thật là tuyệt, là chúng ta không còn sợ ai cả. Cho dù là đứng trước lãnh đạo, sếp, hay cho dù bao nhiêu người trước chống lại chúng ta cũng chẳng hề sợ hãi. Giống như ATN vậy, một mình ATN chấp con đóng người luôn. Cho dù họ hù dọa, họ cãi gì đó, ATN cũng không hề sợ hãi. Đừng có mình đọc cái đoạn ATN. Anh em nào nhớ đoạn nó ở đâu không?
Công vụ chương 7.
Dạ. Dạ đúng rồi, để em kiếm cái chỗ vài đọc vài câu thôi. Em đọc trong công vụ 7, từ câu 52 tới câu 56.
Câu 52. Họ có đến tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đến công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đến đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với ê tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó trông lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên phụ Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ các chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại. Amen.
Amen. Tôi thấy đây là Ê trên không có nhìn xung quanh, nguyên cái đám đông giận dữ đó. Ê trên cũng không có nhìn thấy họ là đông người, hay là có những người là lãnh đạo luôn, lãnh đạo do thái giáo. Ê trên nhìn với họ giống như là những gì mà Chúa nói ở trong Esai 40 vậy đó, thấy họ chỉ là một hạt bụi vô hư không vô nghĩa. Nguyên cái đám người đám đông đó, la hét đó, giận dỗi đó, chỉ là một cái hạt bụi nhỏ thôi, một giọt nước trên cái thùng, trên cái xô. Ê-trên nói thẳng thắn những lời mà Chúa muốn nói, mà người ta nói lời thánh linh đó là người ta bị cắt tỉa trong lòng. Thì nói lời thánh linh, nói lời của thánh linh là có hai phản ứng, hoặc là người ta ăn năn tội lỗi. Giống như là Führer nói trong công vụ 2 vậy đó. Còn ở đây là cái thứ hai là người ta cắt tỉa trong lòng, người ta chịu không nổi. Chứ không phải là ở giữa giữa, những người mà nói những lời mà nhẹ nhàng, cái đó không phải là lời của thánh linh. Lời của Đức Thánh Linh phải có hai tác dụng, hoặc là người ta ăn năn, thứ hai là người ta chịu không được, cắt tỉa trong lòng, người ta chịu không nổi. Thì ở đây Etienne nhìn nhìn những người kia chỉ là những hạt bụi à, không có sợ gì hết. Mắt của Etienne hướng hướng vào đâu? Mắt Etienne không có nhìn vào những người đó, những cái khó khăn ở đó, mà nhìn thấy đứng Christ đang ngồi trên ngai vàng, thấy Ngài ở trên cao hơn tất cả, đang đang ngồi bên thì phải của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta muốn, mắt chúng ta muốn nhìn vào đâu? Anh em hãy tự hỏi. Ai cũng đang tự hỏi, anh muốn nhìn vào đâu? Nhìn những cái khó khăn, những cái thử thách trong thời gian cuối này, những người cản trở mình, hay là chúng ta nhìn lên trời? Cái quan trọng là tùy vào đức tin của chúng ta có tin tưởng Chúa hay không? Trong thời gian cuối này chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn làm những cái tín đồ yếu ớt trong thời gian qua, những người không, những kẻ ít đức tin, những người không tin tưởng Chúa. Anh em có muốn như là những người Do Thái, mà người Israel mà lúc mà Môi-se gửi 12 thám tử, họ không tin, họ không tin Chúa, mà họ vì cái họ không tin tưởng Chúa mà họ bị phải ở lại, phải đi 40 năm trong sa mạc rồi bỏ mạng ở đó. Chỉ cái thế hệ sau mới được đi thôi. Bây giờ chúng ta đang giống như họ vậy, chuẩn bị, ta đang chuẩn bị, đang đứng trước nước, đang đứng trước biên giới bên con sông ngăn cản ta với nước thiên đàng. Chúng ta có chịu băng qua con sông đó không, để chiến đấu trận cuối, những trận cuối cùng thời gian cuối này không? Trong 12 thám tử đó chỉ có mình Joshua, Caleb là thấy những cái dân trong đó, cả có nhiều người khổng lồ, nhưng mà chỉ là giống như bánh mì để ăn thôi, là lương thực để mình ăn thôi. Còn những 10 thám tử kia thì thấy trong đó là mình chỉ giống như châu chấu cào cào vậy đó, chẳng là gì so với những kẻ đó. Vấn đề là mình nhìn thấy ai? Joshua với Caleb nhìn thấy Đức Chúa Trời và đứng có bàn tay rất là lớn, có thể đo tất cả mọi nước biển đại dương. Ngài có thể dùng găng tay Ngài lớn đến nỗi mà Ngài có thể đo tất cả, đo cả vũ trụ luôn. Còn những người kia không có nhìn, không có hướng mắt lên Đức Chúa Trời như vậy, mà chỉ nhìn vào có hoàn cảnh trước mắt, khó khăn trước mắt. Nên vấn đề là mắt chúng ta nhìn thấy cái gì, chúng ta muốn thấy cái gì. Như Etienne vậy là nhìn lên ngai vàng của Đức Chúa Trời, thấy Chúa Giêsu đang ngồi đó, thấy đứng Chúa Giêsu đứng mà chúng ta thờ lại, đang ở trên cao hơn tất cả mọi mọi điều. Đó là dự lễ ngũ tuần á. Lễ ngũ tuần á là nói đến sự thăng thiên của Chúa. Chúa sau khi chết, Chúa sống lại, Chúa không ở trên trái đất luôn, mà Chúa lên sau 40 ngày đó là Chúa lên trời, Chúa cao lên cao hơn tất cả. Cho nên mọi cái ngọn núi trên trái đất này, Chúa nhìn xuống nó còn nhỏ hơn cả hạt bụi nữa. Mọi vấn đề, mọi cái khó khăn của chúng ta đều chẳng là gì với Chúa cả. Nếu chúng ta trải nghiệm được sự thăng thiên của Chúa, trải nghiệm được Chúa cao hơn tất cả mọi khó khăn hiện nay, cao hơn tất cả mọi người, cho dù 9 tỷ người nó cũng chẳng là gì cả, nó đều là vô nghĩa hư không thôi. Từ trên cao nhìn xuống đâu có thấy 9 tỷ người, chẳng thấy được cái chút nào cả. Nếu chúng ta thực sự giữ lực lễ ngũ tuần đó là tất cả chúng ta rất là dữ dội. Nếu mình chiến thắng được cái sự sợ hãi của mình, chiến thắng được cái sự không tin tưởng của mình, mà đặt hết toàn bộ niềm tin vào Chúa, thì tất cả mọi thứ khác đều là chẳng là gì cả. Cho dù là khó khăn về vật chất, tiền bạc, bệnh tật, gia đình, thậm chí cái chết chúng ta cũng không có sợ nữa. Giống như Etienne vậy. Tại vì Chúa chúng ta sắp đến rồi. Nếu mà chúng ta vì Chúa mà chúng ta chịu, chúng ta tử đạo, vì chết trước trước đại nạn, thì ngay đầu đại nạn là chúng ta được sống lại cất cất lên trời luôn. Đó là trường hợp của đứa bé trai trong Khải Huyền 12 á. Chúng ta không còn sợ bắt bớ, sợ người ta ghét chúng ta, không còn sợ gì cả. Mà câu công vụ 7 câu 55 này hay á, là nói là Etienne đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngó mặt chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và thấy Đức Chúa Giêsu đang đứng bên phải của Đức Chúa Trời. Ở đây Etienne đó thấy Chúa Giêsu đang đứng. Bình thường Chúa Giêsu ngồi, ngồi trên ngai vàng bên phải của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây Etienne thấy Chúa Giêsu đứng đứng dậy. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu đó là cảm động. Cảm động vì thấy có một người dám vì vì Chúa mà chịu nạn, chịu tử nạn. Chúa Giêsu đang ngồi, Chúa Giêsu đứng dậy. Nên trong cái giai đoạn cuối cùng này, chúng ta hãy cần sự can đảm của Chúa, phải mạnh mẽ lên. Nếu chúng ta đừng có nói cái này khó khăn quá, mệt mỏi quá, không có làm được. Chúa trong Ê-sai 40 Chúa hỏi là con so sánh ta với ai? Con nghĩ rằng cái vấn đề của con, khó khăn của con nó lớn hơn cả ta nữa sao? Chúng ta muốn so sánh Chúa với ai? Chúng ta quên mất rằng Đức Chúa Trời đứng mà chúng ta thờ lại. Đứng, Ngài là đứng tạo dựng nên cả vũ trụ này. Mọi khó khăn, cản trở, nó chẳng là gì so với Chúa cả. Chúa không bao giờ mệt mỏi. Và Chúa có thể thêm sức cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta quyết định cho Chúa, trong đợi Ngài, hết lòng đặt lòng tin vào Ngài, chắc chắn Ngài có thể giúp chúng ta được. Etienne trong công vụ 7 là một người rất là trẻ tuổi. Trong một thời gian ngắn thôi, Etienne có thể đạt tới bước trọn vẹn luôn. Như trong câu 60 vậy, Etienne trước khi chết, con quỳ gối thật lòng cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những người kia. Giống như Chúa Giêsu vậy. Và Chúa đã bày tỏ con đường của Ngài cho chúng ta biết, như trong Phi-rơ nhì, đoạn 1. Chúa nói chúng ta hãy nhớ rằng đức tin của Chúa ban cho chúng ta cũng quý giá như đức tin của Phi-rơ và mọi sứ đồ khác, cũng quý giá như đức tin của Etienne, của Giăng Báp-tít. Không có thiếu, không có thua gì cả. Rồi mọi cái lời hứa mà lớn nhất, quý giá, bảo nhất Chúa cũng ban cho chúng ta. Hoàn toàn không có thể nào thiếu bất kỳ điều gì cả. Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 3 nói là quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính. Sức mạnh quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để thể đạt được sự trọn vẹn, cho nên sống thánh khiết được. Không thể nào không thiếu bất cứ điều gì cả. Đức tin của Đức Chúa Trời Ngài cũng đã ban cho chúng ta rồi. Khi chúng ta tiếp nhận, chúng ta tin Chúa, đây là lúc chúng ta lấy ra để chúng ta xài. Chúng ta hãy hết lòng tin vào những gì Chúa đã nói trong lời của Chúa và nói Chúa hãy làm điều đó với mình. Anh em nhớ là định nghĩa của đức tin. Đức tin là gì? Là làm, là cái sự hiện thực hóa, là việc làm những cái gì mình hy vọng trở thành thực tế của mình. Ví dụ anh em đọc Ê-sai 40, anh em thấy Chúa nói như vậy, Chúa ban sức mới cho mình. Anh em thấy là Chúa nói là Chúa, bàn tay của Chúa có thể chứa đựng tất cả biển của đại dương, có thể đo được cả từng trời. Mọi người thế giới này chỉ là hạt bụi so với Ngài thôi. Chúng ta hãy tin những điều đó và chúng ta hãy dùng đức tin để làm những điều đó trở thành hiện thực với mình, để mình chiến thắng cái sự sợ hãi của mình, sự hèn nhát của mình, chiến thắng được cả sự mệt mỏi của mình nữa, chiến mệt mỏi chán nản, chiến thắng nó. Chúa đã ban cho mình một cái công cụ để làm được điều đó rồi, đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Với đức tin đó mà Đức Chúa Trời có thể tạo được vũ trụ từ hư không, không có gì hết mà Ngài tạo ra nó. Thì bây giờ chúng ta hãy hy vọng những gì mà lời Chúa nói và chúng ta hãy dùng đức tin đó chúng ta làm nó thành sự thật của mình. Mình không nói lý thuyết nữa mà mình hãy làm nó thành sự thật của mình. Anh em đang chán nản mệt mỏi thì hãy dùng đức tin đó để làm cho thành hiện thực, là nhận được cái sức mới của Chúa để bay cao hơn cả chim ưng. Cái giai đoạn cuối cùng này rất là tuyệt vời anh em. Chúng ta đừng có bỏ lỡ giai đoạn này. Nên cái giai đoạn cuối này Chúa mới nhắc chúng ta lại những gì ban đầu. Đức tin mà con nhận được và đức tin của ta. Đức tin có thể dời núi được. Hãy dùng nó. Chú nhắc lại là con đã nhận được tất cả những gì con cần thiết, cần để đi về đích được. Có thể sống thánh khiết, tinh kính được. Con đã nhận rồi. Con hãy siêng năng dùng nó. Rồi mọi lời hứa quý nhất ta đã ban cho con rồi. Con có siêng năng, có dùng nó hay không? Đó là mỗi lần chúng ta hãy nhớ lại những điều đó và hãy hỏi mình. Và bây giờ chúng ta muốn gì? Chúng ta biết Chúa sắp đến. Chúng ta muốn gì? Muốn Chúa nói với mình là đầy tớ nhân lành, trung tín của ta. Hãy đi vào cái niềm vui của Chúa, của ngươi. Hay là anh em muốn Chúa nói với anh em là đầy tớ biếng nhác kìa. Hãy quăng vào lửa nơi có khóc lóc nghiến răng. Anh em muốn cầm các ta lân mà anh em đã làm lợi cho Chúa tới giao cho Chúa một cách hãnh diện. Nói là đây nè, Chúa đã ban cho con chừng này, con làm lợi thêm nữa. Hay là anh em chỉ nói là con trả lại Chúa ta lưng để giao cho con chôn dưới đất rồi. Đó là quyết định của mỗi người. Chúa chỉ cần chúng ta quyết định cho Chúa, Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta. Giai đoạn cuối cùng này nó sẽ rất là tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Nên đừng có nản lòng, không có lý do gì để nản lòng hết, tại vì Chúa ban cho chúng ta tất cả rồi. Vấn đề là đức tin của chúng ta có đem ra xài hay không. Anh em đọc lại Phi Rơ nhì đoạn 1 câu 5 tới câu 7.
Phi Rơ nhì đoạn 1 câu 5. Vậy nên về phần anh em, phải cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Amen.
Amen. Rồi câu 10 tới câu 11 anh em đọc luôn.
Câu 10. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta. Amen.
Amen. Ở đây, Sứ đồ Phi-rơ chỉ chúng ta 7 bước để chúng ta bước vào nước thiên đàng. Đức tin ta đã có rồi, chúng ta phải thêm vào trong đức tin. Thêm cái gì? Thêm sự nhân đức, ngay nhân tính của Chúa. Phải thêm cho nhân tính của Chúa sự nhận biết về Chúa. Không phải là nhận biết về lý thuyết, mà nhận với sự trải nghiệm thực tế của Chúa. Giống như những trải nghiệm trong Ê-sai 40 chúng ta vừa đọc vậy. Thì trải nghiệm thực sự, chúng ta hiểu, chúng ta tin điều đó mà chúng ta phải trải nghiệm. Rồi thêm cho cái nhận thức về Chúa, sự tự chủ, tiết độ ở đây là tự chủ. Và thêm cho tự chủ, sự kiên nhẫn. Nhịn nhục không chính xác bằng kiên nhẫn đây đúng hơn. Và thêm cho kiên nhẫn thì tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em. Thêm cho tình yêu anh em lòng yêu mến. Đó là 7 bước. Chúng ta phải nhớ kỹ 7 cái điểm này. Đó là 7 nấc thang để chúng ta bước vào nước thiên đàng để cùng cai trị với Chúa. Nếu chúng ta mà có dồi dào những cái điểm này, chắc chắn chúng ta vào được nước thiên đàng cùng cai trị với Chúa. Cái bậc thang cuối cùng là tình yêu của Đức Chúa Trời, có thể yêu được kẻ thù của mình. Ai bước được cái bậc đó là chắc chắn sẽ được vào rồi. Thì trong 7 bước này, cái bước mà khó khăn nhất, khó chịu nhất chính là cái bước ở giữa, bước thứ tư, sự kiên nhẫn. Chúng ta, nhiều người chúng ta trải nghiệm được nhân tính của Chúa. Đúng không? Nhiều người chúng ta trải nghiệm được. Em tin tất cả anh em đều trải nghiệm được. Rồi trải nghiệm được sự tự chủ, rồi có thể trải nghiệm nhận thức về Chúa thêm một chút gì đó qua những lần mình trải nghiệm đó. Chỉ có điều đó là mình chỉ được một cái mức độ đó thôi. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Nó chưa có thực sự thấm vào trong người chúng ta được. Có nhiều người có thể nóng cháy trong thời gian ngắn, vài tháng, nhưng sau đó lại chịu không nổi. Tại sao? Vì người đó thiếu sự kiên nhẫn. Cái bước ở giữa, bước thứ tư nó nằm ngay giữa ba bậc thang ở dưới và ba bậc thang ở trên. Đây là cái bước vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy bước được cái bậc thang này, bậc thang này. Nếu chúng ta vượt qua những cái bậc thang kiên nhẫn đó thì những cái điểm kia nó thấm vào bên trong mình rồi. Giống như là nướng vịt vậy, thỉnh thoảng lâu lâu em có nướng, có ướp vịt rồi nướng nữa. Để cho gia vị thấm vào trong con vịt đó là em phải để đúng đúng một ngày luôn, 24 tiếng. Mỗi cái gia vị á như sả, đường, muối, nước mắm, tiêu gì đó, nó giống như một cái nhân tính của Chúa, một điểm trong nhân tính của Chúa vậy. Nhưng mà nếu mà quét lên đó rồi nướng liền á thì nó không có thấm được. Nó chỉ dính ngoài da thôi. Còn phải để cho nó qua sau cả một 24 tiếng đồng hồ luôn để thấm vào trong nhiều hơn. Thấy con vịt nó phải cần có sự kiên nhẫn. Và lúc mà nướng nó cũng vậy. Không thể nào mà nướng vài phút là nó chín. Thường là ăn nướng cả 2 tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ. Nó phải chịu đựng, nó phải cực kỳ kiên nhẫn, nó chịu nhiệt độ. Lúc đầu là để nhiệt độ khoảng 180 độ. Để cho nó chín đều. Để không bị khét. Thế khúc cuối cùng, khoảng nửa tiếng cuối cùng là tăng lên 200 mấy chục độ, để cho nó chín, là da nó giòn lên. Thì qua đó cũng thấy cũng có sự kiên nhẫn của cái con vịt. Thực ra mình cũng giống như cái con vịt đó vậy. Mình cần phải có sự kiên nhẫn nào đó để cho nhân tính của Chúa tác động vào trong mình, thấm vào bên trong mình. Mà thời gian không cũng chưa đủ, mà phải có thêm nhiệt độ nữa mình mới chín được. Chắc chắn đi theo Chúa, chắc chắn rằng phải gặp khó khăn rồi. Führer nói là thử thách trăm bề. Chúng ta phải phải chín, đúng không? Chứ vịt sống đâu, do dù có gia vị nhiều mà nhưng mà nó thấm gia vị mà nó sống sao mà ăn được. Phải cần có nhiệt độ, nhiệt độ kéo dài để cho mình chín. Nhất là bây giờ là chúng ta biết trái đầu mùa là trái cây chín đầu tiên. Trái chín đầu tiên. Thì tới cái mùa gặt của Chúa, những trái nào chín đầu tiên Chúa sẽ cất lên Ngài để Ngài thưởng thức, cất lên trời để Ngài thưởng thức. Mà một trái cây, mà những trái cây mà nó chín, nó phải nó còn có nhiều mặt trời, ánh nắng mặt trời nhiều. Trái nào mà bị lá che, bị khuất trong nắng thì trái đó không có nào chín được. Thì trong năm cuối cùng này, chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách. Chúa phải tăng nhiệt độ lên để chúng ta mau chín, để Ngài có thể thưởng thức được. Nếu mà trái tới lúc mà cất lên mà trái xanh quá thì Chúa bắt buộc phải bỏ lại thôi. Chứ trái sống sao mà ăn được. Nên trong năm nay chúng ta cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Tại trong Kinh Thánh, sự kiên nhẫn liên quan nhiều tới thử thách. Kiên nhẫn chịu đựng thử thách. Coi anh em đọc trong Gia Cơ. Anh em đọc Gia Cơ 1 câu 2 từ câu 3. Không tới 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 câu 5 luôn đi.
Gia Cơ 1 câu 2. Với anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến trên em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, để cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Amen.
Amen. Thì ở đây chữ nhịn nhục ở đây, tất cả mọi chỗ luôn đều là kiên nhẫn hết. Thử thách trăm bề thật đến như điều vui mừng trọn vẹn. Thử thách đức tin sinh ra sự kiên nhẫn. Cho nên đây, để Kinh Thánh nói tới kiên nhẫn là nói tới những gian khổ. Kiên nhẫn chịu đựng gian khổ, khó khăn, thử thách. Cái đó là điều mà anh em cần phải nhớ kỹ. Kiên nhẫn phải có thử thách. Kiên nhẫn không thể nào mà đi riêng được. Giống như là nướng con vịt vậy, con vịt nó phải chịu thử thách, nó phải chịu nhiệt độ cao. Mình muốn trở thành cái trái chín đầu tiên cho Chúa trong một trong những 144.000 đó, trái đầu mùa đó, thì mình phải chịu nhiều thử thách, phải kiên nhẫn chịu đựng cho tới tới cùng luôn. chứ nhẫn chịu những gì mà Chúa sắp đặt cho mình. Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người chúng ta. Chúa cho chúng ta mỗi người một cái lượng nhiệt độ vừa với người, sức của người đó, để không có bị khát luôn, không có tiêu luôn, vừa đủ với mức của chúng ta. Ta hãy chấp nhận nó, ta hãy kiên nhẫn chịu cho tới cùng luôn, để khi tới đúng lúc Chúa cất lên là mình chín, là Chúa mang mình lên. Nên đó là lý do mà chúng ta hãy xem mọi thử thách đó là cái điều vui mừng trọn vẹn. Để như những cái khó khăn đó mình không có vui nữa, nhưng mà mình phải xem nó là cái cơ hội để mình luyện, gọi là khổ luyện. Nhờ những cái khó khăn, chịu đựng những khó khăn thử thách đó mà mình được cất lên trời, trở nên trọn vẹn. Câu 4 nó rất là rõ luôn, ở sự kiên nhẫn làm trọn công việc nó, làm cho anh em cũng trọn lành tàn vẹn. Có nghĩa là những cái khó khăn đó, những cái thử thách đó, nó giúp mình, giống như là lửa vậy đó. Lửa làm công việc chính, hay là do mặt trời làm cho cái trái cây chín, nó giúp mình trở nên trọn vẹn, cho giúp mình làm cho những cái nhân tính của Chúa thấm vào bên trong mình, thấm tất cả luôn, không còn thiếu chỗ nào hết. Nhờ những cái đó mà mình có thể được nên trọn vẹn đó, đó là cơ hội để mình khổ luyện trở nên trọn vẹn. Và mình phải vui mừng, đừng có nản lòng. Mỗi lần mà có thử thách khó khăn bắt bớ tới, mình nghĩ à, cảm tạ Chúa, nhờ điều này mà con trở nên trọn vẹn được. Cảm tạ Chúa cho con cái bài kiểm tra, cho con bài tập để con khổ luyện. Nhưng câu 5 cũng quan trọng, vì bất kỳ cái điều gì đó mình phải nhìn đến Đức Chúa Trời. Mình cần xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để mình thấy được cái mục tiêu của những cái đau khổ đó là gì. Vấn đề là chúng ta thấy cái gì? Chúng ta chỉ thấy khó khăn vật chất gì đó, hay chúng ta thấy được cái mục tiêu của những cái khó khăn đó là gì? Chúng ta thấy, nếu chúng ta thấy được là nó là cái cơ hội tốt để mình khổ luyện, để mình trở nên trọn vẹn, để mình được cất lên trời, để Chúa nói với mình là đầy tớ trung tín ngay lành của ta, là niềm vui của ta, rồi Chúa ban cho mình quyền để cai trị các nước chung với Ngài. Thế mình thấy được nhiều đó thì mình cần sự khôn ngoan của Chúa thực sự để mình thấy được cái mục tiêu của những đau khổ đó. Nếu em thấy được thì anh em sẽ không có nạn. Mình biết tại sao có những điều đó. Chúa nói rất là rõ là mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Những khó khăn, những cái xui xẻo, những cái cả bệnh tật, mọi thứ đều Chúa sắp đặt cho mình, vì nó cần thiết cho mình để mình có thể chín được, cho nên trái đầu mùa được. Chứ không phải là vì Chúa ghét mình, mà Chúa biết mình cần những thứ đó. Tất cả đều là có ích cho mình thôi, để mình có thể đi vào sự vinh hiển với Chúa, ngồi trên ngai vàng chung với Chúa. Thì mình thực sự cần sự khôn ngoan của Chúa, khôn ngoan từ bên trên để mình thấy được nhiều đó. Anh em cũng biết mấy người mà vận động viên mà thi Olympic phải không? Anh em đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 9, câu 25-26 đi. Câu 24 luôn, 24-26 luôn.
Côrintô nhất, đoạn 9, câu 24. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão trừ thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão trừ thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy ba vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình tôi phải bị bỏ chăng?
Amen. Ở đây Paulo nói một cái điều rất là anh biết rất là rõ. Những người thi Olympic hay là thì bóng đá thế giới, World Cup, cuộc sống của họ đâu có đơn giản như mình. Họ phải luyện tập thường xuyên, phải kỷ luật bản thân họ. Tất cả những người tham dự, những vận động viên đó đều phải sống rất một cuộc sống rất là kỷ luật. Ăn uống cũng rất là kham khổ, không phải là muốn ăn gì là ăn. Rồi phải luyện tập thường xuyên. Có vận động viên bơi lội mà thành công nhất nói là ngày nào cũng xuống nước rồi bơi hết. tất cả họ làm tại vì sao? Vì một mục tiêu của họ là giành cái giải thưởng, giành một cái huy chương hoặc cái cúp nào đó, cúp vàng. Vì cái mục tiêu đó mà họ phải dốc toàn bộ sức của họ ra, sống một cái kham khổ như vậy, tuân thủ rất là nhiều quy tắc. Chỉ có điều là những giải thưởng đó chỉ là hư không thôi, chứ có tạm thời chút xíu, gọi là chẳng là gì cả. Còn chúng ta đang trong một cuộc chạy đua. Anh em phải biết rằng cái giải thưởng của mình là gì. Không phải chỉ đơn giản là né tận thế, né đại nạn đâu, mà còn cao hơn nữa. Đây là điều mà chúng ta cần biết, cần phải rõ. Chúng ta đang chạy đua để giành quyền trị vì trái đất này chung với Chúa. Chúng ta phải biết cái mục tiêu của mình. Chứ nếu mà em chỉ có nghĩ, chỉ có hiểu là tôi phải trọn vẹn để tôi được lên cất lên trời né tận thế để không bị chết, như vậy quá ít đi. Mình phải biết mình muốn gì, là Chúa nói gì ở trong lời của Ngài. Anh em hãy đọc, ở nhà anh em hãy đọc Khải Huyền Năm. Khải Huyền Năm rất là tuyệt à, cho biết cái mục tiêu của Chúa. Bây giờ qua Hebrew 12, từ câu 12 câu 1 và câu 2 thôi.
Hebrew 12 câu 1. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến quay lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Nếu em đọc các sách phúc âm thấy cuộc sống của Chúa Giêsu không có đơn giản, rất là phức tạp, đau khổ hơn tất cả mọi chúng ta. Ngài liên tục bị người ta chửi mắng, nghi ngờ. Mới đi giảng Chúa đã bị người ta nói là bị điên, loạn trí. Mấy người trong họ hàng và hàng xóm của Chúa rồi bị quỷ ám. Và anh em biết đó là Chúa đọc được suy nghĩ của người ta. Nghe nói không ra thấy mệt rồi, mà đây Chúa đọc được suy nghĩ tất cả mọi người luôn, được lòng dạ của người ta. Chúa biết người ta không có tin tưởng Chúa, nghĩ xấu về Chúa cả suốt 3 năm rưỡi đó. Rồi nghe người Chúa đọc, biết đọc được cái âm mưu muốn giết, muốn người ta muốn giết Chúa nữa, có ít nhất là 3 lần là sắp sắp bàn bạc là xém nó giết Chúa rồi. Có lần đẩy Chúa xuống, định đẩy Chúa xuống núi luôn, rồi định kéo Chúa ra ngoài ném đá. Thế là người ta sỉ nhục Chúa rất là nhiều, bị quỷ ám nói Chúa vậy. Mà Ngài đâu có giống như chúng ta đâu, Ngài là con Đức Chúa Trời. Thật ra Ngài chính là Đức Chúa Trời luôn, mà Ngài để chịu, chấp nhận chịu sỉ nhục. Còn chúng ta, anh em chúng ta nói vấp phạm nhau chỉ có 1 2 câu thôi là chúng ta thấy khó chịu rồi. Chỉ cần có vài câu thôi, 10 câu, rồi câu nói thiếu suy nghĩ, thiếu tình yêu thương, chúng ta đã khó chịu rồi. Còn đây Chúa 3 năm rưỡi đó, Chúa đọc được suy nghĩ tất cả mọi người. Và người ta cũng nói nhiều câu, thấy người ta chửi Chúa y xèo hết, rồi đòi giết Chúa nữa, mà Chúa không có thối lui. Chúa chấp nhận điều đó. Tại sao? Vì thầy, vì Chúa. Mà khi Chúa làm người, Chúa cũng là người như chúng ta thôi. Chúa cũng có tâm hồn giống chúng ta. Chúa không phải là sỏi đá. Và Chúa thấy, đã chấp nhận điều đó, tại vì Chúa thấy cái sự vui mừng ở trước mặt Chúa. Chúa thấy được cái mục tiêu. Giống như những người cầu thủ vậy, hay là vận động viên, họ thấy được cái niềm vui của họ khi mà họ đạt giải, nên họ có thể dốc cả cái cuộc đời của họ để luyện tập, khổ luyện, sống nghiêm khắc, kỷ luật bản thân. Cho dù những giải thưởng đó chỉ là hư không thôi, thoáng qua, mà họ vì cái niềm vui đó mà họ chấp nhận. Cả những nhà khoa học mà đạt giải Nobel vậy, cả cuộc đời chỉ có nhằm nghiên cứu cái gì đó. Khi họ già rồi, có người thành công tìm ra được cái công trình nghiên cứu của họ, họ được hưởng một cái gì, cái huy chương. Cả cuộc đời của họ luôn, họ tìm tòi nghiên cứu, họ thử đủ thứ hết. Còn chúng ta sắp được dạng đồng cái giải thưởng, cái đó không phải là một cái gì đó bằng vô nghĩa, hư không tạm bợ nữa, mà nó là một cái vương miện của Chúa. Chúa ban cho chúng ta, Chúng ta phải thấy được giải thưởng của mình là gì để chấp nhận và hết sức để chạy. Không chỉ chấp nhận mà dốc hết cái cuộc cái dốc hết sức để chạy cái chặng đường ngắn ngủi còn lại. Đây là lấy lòng, đấy cái là hết sức kiên nhẫn để chạy cái cuộc đua đã bày cho chúng ta. À, Chúa Giêsu ngài đã thấy tất cả những điều đó, nên ngài chấp nhận, ngài khinh điều sỉ nhục luôn. Ngài thấy trước đó là ngài sẽ được cất lên trời, ngồi bên phải ngai vàng của Đức Chúa Trời. Ngài thấy rõ ngài được ban quyền cai trị các nước. Và anh em cũng nên nhớ rằng mình được cất lên, cái chuyện mà tránh cái tận thế chỉ là cái chuyện nhỏ xíu thôi. Cái chuyện quan trọng nhất á là mình cũng lên giống như Chúa vậy, trong Khải Huyền 5 vậy, mình được đưa lên trời, được ngồi trên ngai vàng, chung ngai vàng với Chúa bên phải Đức Chúa Trời. Mình được cất lên trời giống như Chúa cất lên trời vậy, được cất lên trời vậy. Và mình được ban quyền cai trị các nước. Có cái gì mà cao hơn cái đó nữa không anh em? Chỉ sống đời đời chỉ là cái quà tặng ban đầu thôi. Mà quyền cai trị các nước, được cất lên trời, được cao hơn tất cả mọi người khác luôn, được đi vào sự vinh hiển của Chúa, mà được được cái trải nghiệm cái được cất lên trời giống như Chúa thăng thiên vậy. Rồi mình được ngồi trên ngai vàng chung với Chúa nữa. Mình cũng được cao hơn tất cả những cái người bị bỏ lại đó. Đi được đi vào sự yên tĩnh, được sự yên tĩnh, được rất là tuyệt vời, sự vinh hiển. Mình phải biết mình muốn làm gì, điều gì chờ đợi mình. Cái huy chương á, của những cái người mà đạt giải World Cup á, vô địch bóng đá đó, chẳng là gì cả. 4 năm sau là cái người khác đạt rồi, thế chỗ của họ rồi. Cả Olympic cũng vậy, nó đều là cái điều vô nghĩa tạm bợ đó thôi. Còn đây mình được được lên kia với Chúa luôn, được rất là vinh dự, còn có vinh hiển của Chúa nữa. Thế mình nếu mình nghĩ đó thì mình chỉ chấp nhận sự để mọi khó khăn mình khổ luyện, phải dốc hết sức để mình chạy giống như những người mà vận động viên kia vậy. Đây là điều rất quan trọng, mình phải thấy được cái mục tiêu của mình là gì, chứ không chỉ là nghĩ là để mình thoát chết, thoát khỏi tận thế, cái đó quá ít đi. Quan trọng là mình được cất lên, được như Chúa vậy, được thăng thiên lên trời giống như Chúa vậy, được trải nghiệm như trong Khải Huyền 5 vậy. Đó là những người chiến thắng. Cái rồi trong Khải Huyền 3 câu 21 em đọc luôn. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi của ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi của ngài. Như Chúa thắng cho được cất lên trời, chứ được ngồi trên ngai vàng. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy á, chúng ta thắng trong cái cuộc đua, cuộc chạy cuối cùng này, cái chặng đường ngắn ngủi này. Chúng ta thắng và được cất lên trời giống Chúa, rồi chúng ta được ngồi trên ngai vàng chung với Chúa. Rất là tuyệt vời. Nên đừng có bỏ lỡ nó. Phải thấy được mục tiêu và chúng ta có thể khinh được điều sỉ nhục chứ. Đâu có mấy câu rất là hay để anh đọc trong Thi Thiên Nhì đoạn 2 câu 12. Timothê Nhì đoạn 2 câu 12. Câu 11 luôn. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Nếu chúng ta chịu đựng thử thách nổi thì chúng ta cũng sẽ đồng trị với Ngài. Và nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng chối chúng ta. Bản Kinh Thánh tiếng Đức ghi trong câu 12 nữa là nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng thử thách thì chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài. Tuyệt không anh em? Lời này là chắc chắn lắm. Nếu anh em muốn cùng cai trị với Chúa thì anh em phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách cho tới cùng. Lời là chắc chắn lắm. Nó đây không có nói rằng nếu mà anh em có nhân tính của Chúa thì sẽ cùng cai trị với Chúa, mà đây nói là anh em chịu đựng nổi thử thách, kiên nhẫn. Chúng ta phải thấy mục tiêu nó là gì, phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách để cho nó chúng ta có thể chín được, nó thành trái chín được chứ. Trái xanh làm sao mà cha cất lên được. Anh em đọc Khải Huyền 3 câu 10 đi.
Khải Huyền 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.
Amen. Ở đây cũng vậy, là vì ngươi đã giữ lời kiên nhẫn của ta. Chúa là rất kiên nhẫn, Chúa chịu đựng thử thách để Ngài đi vào cái sự vinh hiển. Đó là cái sự kiên nhẫn của Chúa. Thì bây giờ vì chúng ta giữ giữ lời kiên nhẫn của Chúa, nghĩa là chúng ta nhờ sức của Chúa để chúng ta chịu đựng thử thách cho đến cùng. Chứ không phải là cái sự kiên nhẫn riêng của chúng ta mà của Chúa. Thì ở đây Chúa, nếu anh em muốn được cất lên, ta phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách đó. Câu 10 nói như vậy đó. Chúa khen hội thánh này á, là ngươi giữ cái lời kiên nhẫn của ta, nghe ngươi kiên nhẫn chịu đựng thử thách vì ta đó, thì ta sẽ giữ ngươi tránh khỏi cái giờ thử thách sắp đến thế gian, đặng thử những người ở trên trái đất. Bây giờ ở đây nói có hai lựa chọn. Hoặc là trong năm nay chúng ta kiên nhẫn giữ lời, kiên nhẫn chịu đựng thử thách cho tới cùng, thì Chúa sẽ cất chúng ta lên, chúng ta thoát được cái ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Cái ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời là ngày, cái lúc mà Chúa thử thách tất cả mọi người đang sống trên trái đất này trong 3 năm rưỡi đó. Có nghĩa là trước hay sau chúng ta phải chịu đựng à. Bây giờ hoặc trong năm nay, hoặc là lúc bị bỏ lại 3 năm rưỡi đó. Ở lúc mà bị bỏ lại á, khủng khiếp hơn rất là nhiều, không thể nào mà tránh được á, không thể nào mà tránh được thử thách á. Bây giờ anh em tránh được 1 năm, anh em sống như người thế gian để không có chịu gặp đau khổ, không bị bắt bớ, anh em tránh được một thời gian ngắn thôi, sau đó anh em phải trả giá lại, chịu đựng gấp cả mấy ngàn lần mà trong 3 năm rưỡi, rồi sau đó lại tiếp tục nữa 1.000 năm nữa. Nghĩa là mình không có thoát được. Vậy mình chọn, Chúa cho mình chọn đó. Bây giờ con kiên nhẫn chấp nhận những cái gì thử thách khó khăn đặt cho con, để con khổ qua đó, con khổ luyện, có đầy đủ nhân tính của ta, để con chính để hành trái đầu mùa, để con được đi vào sự vinh hiển của ta. Còn nếu mà con không chịu thì con phải bị dính cái kia thôi, trước sau cũng phải kiên nhẫn hết. Đó là quyền lựa chọn của An mà anh em. Mà bây giờ nó nhẹ hơn nhiều. Chứ bây giờ chúng ta chọn cái sự đơn giản. Lúc mà chúng ta bị bỏ lại á, chúng ta hối hận lắm. Chúng ta nói là ước gì á là con chấp nhận cái thử thách đó đi, để con được cất lên, đi vào sự vinh hiển của Chúa. Mà lúc đó muộn rồi. Bây giờ chúng ta còn thời gian để chúng ta chọn lựa. Anh em đọc Khải Huyền 13 câu 10.
Khải Huyền 13 câu 10. Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình sẽ bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Amen.
Đó là cái sự kiên nhẫn của những tín đồ khi bị bỏ lại á. Cái đoạn 13 nói tới giai đoạn thú thống trị. Lúc đó không có đơn giản. Mình không có giấu con thú, mình không có đồ. Nếu mà không bị chết bởi thiên tai á, thì mình cũng sẽ sống không có đơn giản. Làm sao mà mua sắm được quần áo, thức ăn. Rồi bị mình không có thờ nó, thì nó bắt bớ mình, nó đâu có yên cho mình đâu. Đâu có giống như bây giờ đâu. Nó đòi đuổi bắt mình. Rồi mình lúc đó mình phải bị nhốt, bắt vô tù hay là bị giết. Lúc đó là chúng bắt mình, lúc đó mình mới chịu đựng thử thách kiên nhẫn thôi à. Bây giờ kiên nhẫn nó nhẹ nhàng hơn chứ. Đúng không? Đâu cần phải đợi tới lúc đó để làm gì. Đâu cần phải lúc đó để bị con thú giết rồi mới được cất lên trời. Lúc đây còn thời gian rất là ngắn mà nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Rồi đang đọc Roma 8 câu 18. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với những vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Ta phải biết rằng những khó khăn bây giờ nó chẳng đáng là gì so với cái giai đoạn sắp tới, khi chúng ta được trải nghiệm sự cất lên của Chúa, được cất lên trời, được ngồi ngai vàng chung với Chúa rất là dữ dội. Cả những gì hiện tại không có nào so sánh được cả. Câu này được viết bởi sứ đồ Phaolô và các sứ đồ khác đã chịu rất nhiều đau khổ cho Chúa, đau khổ thử thách, họ chịu chết vì danh của Chúa nữa. Họ có nhiều lúc, có nhiều giai đoạn họ không có đủ đồ ăn họ ăn, có lúc bị người ta lột trần truồng ra, họ bị sỉ nhục nhiều hơn chúng ta nữa. Mà Phaolô nói những cái đau khổ đó chẳng là gì so với đáng với cái tương lai, cái vinh hiển trong tương lai sắp tới. Nên chúng ta hãy cố gắng hết sức trong giai đoạn này. Hãy nhìn vào mục tiêu để khinh điều khỉ sỉ nhục. Để dập hết sức để chạy, để đi về đích chứ. Anh em đọc Luca 21, câu 19.
Luca 21, câu 19. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.
Ở đây là nhờ sự kiên nhẫn của các ngươi mà cứu được tâm hồn của mình. Không phải linh hồn, mà tâm hồn. Nếu mình được biến đổi, mình nhờ cái sự kiên nhẫn này, kiên nhẫn chịu đựng sự thách, mình mới được biến đổi, tâm hồn mình được biến đổi, trở nên giống Chúa. Sự cứu đổi tâm linh, sự sống ở đời rất là đơn giản, chỉ cần tiếp nhận Chúa là có sự sống ở đời rồi. Tâm linh được cứu rồi. Mà tâm hồn là gì? Là suy nghĩ, cảm xúc, lý trí của mình, ước muốn của mình. Cái là Chúa thay đổi cái tôi của mình hoàn toàn luôn. Thì cái lời Chúa nói rất rõ, nhờ sự kiên nhẫn, chứ không phải là nhờ hiểu biết về Kinh Thánh hay làm cái gì đó cho Chúa, mà nhờ sự kiên nhẫn chịu đựng thử thách. Rồi anh em đọc Hebrew 10 câu 36.
Hebrew 10 câu. Vì anh em cần phải nhịn nhục hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã.
Amen. Ở đây cũng vậy. Ở đây nói rằng là chúng ta cần phải kiên nhẫn. Nếu mà trong năm cuối này anh em muốn biết mình cần điều gì, thì đây Chúa nói rất là rõ, anh em cần phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách. Cái này là điều cần thiết nhất cho những người giai đoạn cuối cùng như chúng ta. Kiên nhẫn chịu đựng thử thách. Để nhờ đó chúng ta có thể làm theo ý Đức Chúa Trời được. Và chúng ta nhận được lời hứa cùng cai trị với Chúa. Nên nó từ kiên nhẫn không thể nào mà thiếu được đâu, điều mà quan trọng nhất luôn trong giai đoạn cuối này. Chúng ta đừng có bỏ cuộc, đừng có bỏ chạy, mà hãy ở trong lò nướng cho khi nào mà nó chín hoàn toàn luôn, chín vàng lên. Nên anh em ráng lên ha, đừng có bỏ cuộc. Bây giờ không có đáng để bỏ, thời gian còn rất là ngắn. Chúng ta đọc kỹ lời Chúa thấy rõ, chứ sao cũng phải chịu thử thách rồi. Mà khúc sau này nó còn khủng khiếp hơn nhiều mà. Vậy là bỏ mất cái sự vinh hiển khi được cất lên lần đầu tiên như vậy. Rồi anh đọc tiếp Hebrew 10 câu 37, 37 đến 39 để anh đọc luôn. Ở câu 36 nó nói chúng ta phải cần phải kiên nhẫn. Rồi câu 37 còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng sẽ đến, ngài không chậm trễ đâu. Bây giờ thực sự là còn rất là ít. Đây có điều khích lệ đối với mình. Nó không còn quá lâu nữa. Nó còn thực là rất là ít luôn. Chúa sắp đến rồi. Mình chỉ có cần chấp nhận một thời gian ngắn nữa thôi. Rồi câu 8. Người công bình của ta sẽ bởi đức tin mà sống. Nếu lui đi thì tâm hồn của ta chẳng đẹp chút nào. Còn có một năm nữa thôi để dùng đức tin để chạy về đích. Chúng ta chẳng phải là kẻ lui đi để hư mất. Nghĩa là không đi vào sự hủy diệt, bị chết, bị phạt, mà kẻ giữ đức tin để cho tâm hồn được cứu rỗi. Nên mỗi lúc bạn cảm thấy nản lòng, nghĩ chị thối lui, nhưng mà An nói trả lời với quyết định, em nói với An là không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chạy, đã chạy rồi phải chạy tới đích luôn, hết sức để chạy, phải chạy hết sức để tới đích. Còn một chút xíu giai đoạn ngắn để chịu đựng thử thách thôi. Anh em đừng có thối lui, cho dù bất kỳ cái giá nào anh em phải chấp nhận nó để chạy về đích. Cái giá mà cao nhất ta phải trả là ta bị chết vì Chúa. Và nếu anh em bị chết vì Chúa, vì anh em giảng lên phúc âm, bị bắt bớ, bị giết vì Chúa, là anh em về đích trước rồi, trước người ta luôn rồi. Ngay khi đại em bắt đầu là mình sống lại rồi, được cất lên trời luôn. Còn những cái mức khác chỉ là bị quýnh, bị chửi gì đó. Thực sự là còn rất ít anh em ơi. Rồi anh em đọc trong Matthew 13. Thì cái dụ ngôn người gieo giống này á, có như là biết là loại đất thứ hai là rơi trúng đất có sỏi đá. Thì nó mọc lên. Mà khi có mặt trời mọc lên á thì bị đốt vì không có rễ. Anh em biết cái đất sỏi đá này nói gì không? Trong câu 20 tới 21 á, những người mà nghe lời Chúa xong, nhất là lời về nước thiên đàng, về chức tế lễ, thì họ vui mừng, họ chấp nhận, họ có niềm vui. Nhưng nó chỉ tạm thời thôi. Thì vì lời Chúa mà sẽ gặp gặp cực khổ, bắt bớ, vấp phạm. Tại bước những gì anh em nghe, anh em được á, anh em đọc Kinh Thánh hay anh em được nghe chia sẻ những lời đó, anh em chắc chắn sẽ bị thử thách. Chúa sẽ cho mình làm bài kiểm tra thôi, để Chúa sẽ thử mình như thế nào, nó có phải là hiện thực của mình hay không, mình có biết dùng nó hay không. Gian khổ, bắt bớ, thử thách chắc chắn nó sẽ đến. Thì đây là cái lúc mà chúng ta phải, Chúa thử thách cái sự kiên nhẫn của mình. Chúa muốn cho mình bước lên cái bậc thang kiên nhẫn. Nếu chúng ta bước được qua cái bậc thang kiên nhẫn này, những cái bậc còn lại không khó. Nếu mà chúng ta không chịu bước, chúng ta sẽ ngã chỗ ngã này, ngay bậc thang này. Giống như nhiều anh em của mình vậy á, không không bước là sẽ ngã ngay chỗ kiên nhẫn này. Có nhiều anh em họ chịu đựng thử thách, bắt bớ trong thời gian đầu và thật một cái thời gian, nhưng sau đó không có kiên nhẫn, họ ngã. Nên sự kiên nhẫn rất quan trọng. Đây là điều chúng ta cần nhất trong giai đoạn cuối này. Rồi Luca 8 câu 15 đang đọc luôn. Xong phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe lời Chúa, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Ở đây á, cái chữ bền lòng nó cũng là cái chữ kiên nhẫn. Muốn cho lời Chúa phát triển trong mình thì mình nghe hiểu chưa có đủ, mình phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách. Thế là một mức nào đó thì lời Chúa, cái hạt giống nó mới lớn lên kết quả cho mình được, mình mới được biến đổi được. Nên anh em phải nhớ điều này, đừng nản lòng.